This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và Kim Thoa.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào thái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào Kim Thoa và anh Dương Phục.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy và toàn thể quý thính giả.
Hello.
Vâng.
Xin chào hai bà chủ gia đình.
Chào anh Dương Phục. Bữa nay có lẽ có chị Thu Nga, nếu mà chị Thu Nga bận vào giờ chót lại, bận mission. Thưa quý thính giả, hai đài của chúng tôi là vừa làm việc lại vừa có những cái mission riêng tư, thành ra là phút chót là hay bị kẹt chương trình là như thế. Nhưng mà đề tài ngày hôm nay đó là một cái đề tài mà trước đây chúng ta cũng đã từng nói tới, nhưng mà hình như vẫn chưa có phổ biến nhiều ở trong cộng đồng người Việt, phải không anh Dương Phục với lại Kim Thoa? Đó là vợ chồng làm bạn với nhau. Nhiều người nói trời ơi, làm sao mà vợ chồng có thể làm bạn được, có thể là, nhất là thời xưa cha mẹ ông bà mình cứ quen là người chồng phải là người chủ trong gia đình, thì làm sao mà nếu làm bạn với vợ thì vợ sẽ lờn, tại vì tục ngữ ca dao Việt Nam lại còn có cái câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thành ra làm sao mà có thể làm bạn được. Nhưng mà thời nay thì giới trẻ thì lại quan niệm rằng phải làm bạn với nhau, thì không biết là như thế nào. Thành ra một lát phải hỏi anh Dương Phục với lại Kim Thoa thì là chắc có kinh nghiệm đời mình về chuyện này. Tại Kim Thoa với lại ông xã là bạn, lại còn là bạn học, lại còn cùng lớp cùng trường. Thành ra phải không Kim Thoa?
Vâng, cái đề tài này thì thưa quý thính giả với lại quý anh chị đó, chị Vũ Thanh Thủy nói Kim Thoa, nhưng mà Kim Thoa phải nhìn gương của các anh chị, thì chính anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy là bạn chí thân đồng nghiệp với nhau nữa. Thành ra chúng tôi thấy rằng là cái tình cảm nó nảy nở giữa tình bạn đó là cái chuyện mình cũng dễ hiểu, là bởi vì mình quen biết, mình gần gũi. Nhưng mà cá nhân của chúng tôi như chị Thủy nói á, thì nó là kiểu của cái thời niên thiếu, thời năm chót của đại học,
gọi là high school sweetheart đó.
Vâng,
của trung học chứ phải không?
Trung học, dạ đúng, là năm chót, là lớp 12. Thì mình có thể nói rằng đó là mối tình đầu trăng, mình có thể gọi như thế. Thì nó cũng bạn bè với nhau rồi, tình cảm nó đến, thì và qua đến bên này thì chúng tôi thấy rằng là nó không có cái gì gọi là khác biệt mà nó rất là phù hợp, là bởi vì ở Hoa Kỳ này người ta gọi nhau, bạn bè gọi nhau tên, đúng, vợ chồng cũng gọi nhau tên,
đúng,
và thường thường đó phải là bạn trước rồi mới gọi nhau tên thoải mái, chứ còn nếu mà thường thường mà các ông mà lớn hơn mà lúc đó quen với các bà mà bé hơn thì cứ anh với em, nhưng mà nếu quý vị thấy mà chúng tôi gọi nhau bằng tên là tại vì chúng tôi là bạn trước.
Vâng, như vậy là có cái sự bình đẳng phải không anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Trừ ngoài trừ là ông về ông già tại Việt Nam lấy vợ trẻ.
Thôi không, nhưng mà cái này phải nói đến chuyện mấy ông miền Bắc lại có cái hay có cái thói quen gọi vợ là cô, nguyên cái cách xưng hô mà cô, như vậy là đã có vẻ là không có bình đẳng rồi phải không anh Phục nhỉ?
Đúng như vậy. Lý tưởng vợ cũng là bạn thì là tốt nhất.
Vâng.
Nhưng mà cái điều đó có nhiều điều kiện để tiến tới lắm.
Nhiều điều kiện để tiến tới.
Theo thói gia đình các gia đình Việt Nam chỉ coi như ông bố là chủ gia đình, nhưng mà bên này nó khác.
Dạ vâng.
Bên này phải bình đẳng với nhau.
Phải bình đẳng với nhau.
Nhưng mà thật ra gọi là bình đẳng với nhau, nhưng mà vẫn có những cái uyển chuyển, vẫn có nhiều điều các ông vẫn, thường thường là các ông vẫn cho ý kiến, rồi chúng tôi đưa ý kiến, nhưng rồi các ông không đồng ý thì chúng tôi cũng vẫn, thường thường, những cái không quan trọng thì thường thường các bà cũng nhân nhượng.
Không thì mình chia nhau, coi như đàn ông làm việc lớn, đàn bà làm việc nhỏ, nhưng mà thường thường là chỉ làm việc nhỏ thôi.
Vâng,
toàn là việc nhỏ không ạ.
Nhưng mà các anh mà nghĩ ra đó, thật ra do có những cái việc nhỏ nhưng mà nó rất là nặng, nó không có phù hợp cho phái nữ. Chúng tôi lúc trước không có hề để ý, bởi vì khi mà các bà, nhất là các bà mà xông xáo làm việc này kia quen rồi thì việc nặng gì các bà cũng làm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại những người lớn, chúng tôi mới nhận thấy rằng là thật là tội nghiệp. Nếu quý vị để ý nhìn bàn tay của các phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà lại thích là ngoài vấn đề nội trợ trong gia đình không lại còn thích làm vườn nữa, thì chúng tôi thấy tay chân của họ là nó bị hơi dị dạng, là bởi vì xách nặng quá hoặc là làm nặng quá cái tay, ngón tay nó bắt đầu nó vẹo
hết. Có lẽ ở Việt Nam ngày xưa đó hay phải nhiều khi buôn gánh bán bưng hay là phải làm ruộng làm vườn, những cái việc cực nhọc, còn thời buổi ở ngày nay mà lại bên Mỹ này lotion đầy khắp nơi.
Không phải cái vấn đề là lotion, nhưng mà khi mình lớn rồi cái xương mình nó bắt đầu nó hơi bị yếu, nó mềm đi, thành ra là nếu mà mình làm việc nặng nhiều, mình xách, mình cố gắng cái gì đó tự nhiên là nó vẹo vẹo. Các anh mà nhìn thấy những bàn tay của những người phụ nữ, của người bà vợ thì sẽ thấy thương.
Vì vậy mới cần tình bạn. Đã là bạn rồi đấy thì sao cũng được hết.
Đúng.
Tại vì khi mà bạn, người ta không chọn sắc đẹp, người ta không chọn khả năng, người ta chỉ chọn cái người thích hợp thôi.
Vâng.
Và mấy cuộc nhỉ?
Bạn thì nâng đỡ nhau mọi việc.
Đúng, đúng như vậy. Phải không anh
Phục? Nhưng bạn với vợ nó khác nhau. Nếu mà phải học, phải học để trở thành bạn.
Phải học để trở thành bạn. Đây, chúng tôi có 7 cái cách. Có 6 cái cách xây dựng tình bạn trong hôn nhân, xong rồi lại có 7 cái bí quyết để nuôi dưỡng tình bạn. Tại vì làm bạn, từ tình bạn đến tình yêu rất là dễ, như trường hợp Thoa Nam chẳng hạn, hay là như trường hợp chúng tôi thì là cái này là bạn học từ trong trường học, còn đấy bạn học từ ngoài trường đời. Thì đã là bạn rồi thì qua tình yêu rất dễ, nhưng mà ta bảo tình yêu thì sẽ thường thường giết chết tình bạn. Tại vì như anh Phục vừa nói, bạn với vợ hay với chồng khác nhau. Thành ra khi là hôn nhân rồi nó dễ dàng tiêu diệt cái tình bạn. Thành ra làm sao để nuôi dưỡng cái tình bạn đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ điều này với quý thính giả, và đồng thời cũng mời gọi quý thính giả gọi vào để mà góp ý với chúng tôi. Tại vì chắc chắn rất nhiều cặp vợ chồng Việt Nam ở ngoài kia bây giờ cũng đã làm bạn với nhau, và càng ngày với cái kinh nghiệm cuộc đời thì càng thấy rằng làm bạn với nhau làm cho tình yêu bền vững hơn, phải không Kim Thoa? Vợ chồng thì nhiều khi ủng hoảng nhau, khó ai mà có thể hợp nhau về mọi phương diện, nhất là liên quan đến những vấn đề vợ chồng, nhưng mà bạn bè với nhau thì cái gì cũng hợp nhau được hết.
Cái đó thì cũng nó có tương đối ạ. Tại vì như thế này, có nhiều người mà người ta cứ hay nói đùa là trời ơi, mấy chục năm mà cứ ở với một người không chán à, nhưng mà vì ở với một người, thành ra mình mới khám phá ra rất nhiều những cái mà nhiều khi đến thời gian sau này mình mới khám phá ra hết. Nói mình ở đây có nghĩa là có lẽ là trời sanh ra thì đàn bà hay để ý hơn, hay nghĩa là phân tích này kia, thành ra nhận ra rất nhiều những cái mà lúc trước nếu mà bình thường đó thì cũng sẽ là khó chịu đó, nhưng mà bởi vì mình bạn với nhau lâu quá, mình biết ô thì ra tính người đó như vậy, thành ra thôi bỏ qua dễ dàng hơn hơn là chỉ là nếu mà chỉ là vợ chồng. Thành ra còn những người mà đã ở với nhau được một thời gian rất là lâu, mấy chục năm đó, vẫn thấy rằng là dù là mấy chục năm vẫn còn rất nhiều những cái để mà khám phá, là bởi với mỗi một ngày mình lớn mình lại thay đổi, mỗi một cái giai đoạn mình trưởng thành mình lại có một cái nhìn khác, thành ra bỗng nhiên mình có thể có một thời gian ủng hoảng mình cái tình bạn nó bị phai nhạt đi, nhưng đến một cái lúc nào đó mình bỗng nhiên trân quý là ủa kiếm được một người bạn đời mà suốt bao nhiêu năm biết hết mọi sự mà vẫn chấp nhận mình là một cái điều khó vô cùng.
Đúng như vậy, thật ra đó vợ chồng thì nhiều khi dễ chán hơn là bạn. Bạn thì thường thường không ai chán bạn cả, tại vì bạn không có đòi hỏi nhiều, trong khi vợ chồng thì đòi hỏi nhau rất là nhiều. Anh Phục, bây giờ chúng ta 7136648002, quý chúng ta đã có quý thính giả gọi vào rồi, nhưng mà để cho anh Phục nói trước rồi sẽ nhận phone của quý thính giả. Bạn với vợ thích bạn hơn hay thích vợ hơn?
Thường thường đó thì là chơi với bạn dễ hơn là chơi với vợ. Lý do là người bạn thì chỉ biết lắng nghe mình, trong khi vợ thì cũng lắng nghe, nhưng mà vợ nhìn thấy khuyết điểm của người bạn, người chồng nó rõ hơn, bởi vì sống cạnh nhau mà.
Đúng, đúng, sống cạnh nhau. Với lại
thì, với lại bà vợ thì hay cằn nhằn, bạn luôn cằn nhằn. Bạn đâu cần nhân.
Bạn thì không cần nhân, nhưng mà tại vì bạn thì không lâu chung là 4 tiếng là một. Với lại bạn á, mình không có trông chờ bạn trở thành hoàng tử, cái kiểu là Prince Charming, hoàng tử mà dũng cảm mà luôn luôn đi cứu bảo bọc chở che. Thành ra trong khi mình, người vợ đòi hỏi nhiều hơn người chồng, đúng như vậy. Và ngược lại cũng thế nữa. Người vợ cũng không có đòi hỏi nhiều ở bạn, nhưng mà cũng đòi hỏi rất nhiều ở chồng. 7136648002. Vâng, mời quý thính giả gọi vào. Vừa rồi chúng ta đã có quý thính giả gọi vào ngay lập tức rồi, không biết quý vị còn trên đường dây không, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin được biết ký danh của anh.
Dạ vâng, tôi tên là Hưng ạ.
Vâng, chào anh Hưng.
Dạ vâng, chào anh chị Dương Phục, anh Thủy và cả cô Kim Thoa.
Vâng ạ, chào anh Hưng.
Nói về cái vấn đề này thì tôi góp ý thế này, tôi chỉ góp ý thôi.
Vâng.
Về phía đàn ông của chúng tôi đó, bạn là bè, mà đời nay đó thì bạn không có bè. Còn về vấn đề mà người vợ đó thì tôi quan niệm, tôi không hiểu quan niệm của người khác như thế nào, nhưng với tôi thì tôi quan niệm cái này: vợ, mẹ, người tình và là người bạn, hòm gom chung cả bốn thứ vào thì cuộc sống của chúng tôi mới là hạnh phúc nhất.
Vậy là ông Hưng cũng là bạn với vợ, hai anh chị lập gia đình mà bao nhiêu năm rồi?
Dạ, chúng tôi quen nhau 16 năm trước khi chúng tôi thành hôn.
16 năm vẫn quen nhau từ hồi còn bé.
Chắc chắn. Thật ra là tôi góp ý là bạn đó thì phải có bè.
Vâng.
Và vợ đó thì là vừa là người tình và là người bạn, lại là một người mẹ sau khi mà trở thành người vợ.
Vâng. Nhưng mà
khi mà tôi có gì thì người là mà tôi mở mắt, tôi ở bệnh viện tôi mở mắt tôi dòm, tôi đâu có dòm thấy bạn, tôi dòm thấy người vợ đầu tiên.
Đúng. Dạ. Nhưng mà không hợp.
Là tôi góp ý là vợ bạn đều là một cái quý nhất, mà nếu mà đã gọi người vợ là bạn rồi đó thì rất là tuyệt vời.
Vâng, anh Hưng ơi, có một cái câu anh Hưng nói về cái chuyện là bạn thì phải có bè, thì cái đó chúng tôi không hiểu mấy.
Vâng,
cái anh Hưng còn trên đường dây không?
Ý anh nói
rằng là bạn phải có bè.
Thường thường luôn gắn kết, ý anh nói vậy đó.
Vâng, nhưng mà cái chữ bè nó hơi có, nhiều người lại bảo là bè là không có tốt lắm.
Vâng, bè có nghĩa là không có bền
vững. Không bền vững, chỉ
nhưng mà cái ý của anh nói đây là mà luôn luôn vợ là luôn luôn bên cạnh, tức là bạn bè là luôn luôn cận kề. Cái bè nó luôn nó cận kề, chứ không phải là cái bè mà chỉ có ăn nhậu mới gặp nhau hoặc
anh
là vui
nghĩ
mới gặp nhau.
Sao về điều mà ông anh Hưng nói?
Chứ bạn là khác mà bè là khác. Bè là kết bè với nhau, kết bạn với nhau để nhậu, kết bạn với nhau để đi chơi thì gọi là bè. Bạn thì là không, chứ cái đó.
Vâng. Bạn thì chỉ là thành ra vợ chỉ có là bạn thôi, vợ không có bè, vợ ít khi bè với chồng đó. Nhiều khi bạn rất thân.
Vâng. Vâng.
Rất là thương yêu nhau nhưng mà không có bè đâu.
Vâng. Cái nhà mà
các bà vợ hay chỉ trích. Đó là cái điểm chính.
Đúng. Thì khi anh Dương Phục nói cái đấy thì chúng tôi cũng phải công nhận là có. Thành ra mới có những cái câu truyền tụng nhau, những cái câu chuyện khôi hài, châm biếm truyền tụng là các bà nói nhiều. Nhưng mà bởi vì phụ nữ và chúng tôi từ là một người bạn, từ thời còn niên thiếu, thành ra chúng tôi hiểu tại sao là bởi vì như vậy là anh Thư Dương Phục và những các ông chồng mà thấy vợ nói nhiều, thật ra nếu có ông mà ngồi nghĩ lại đó thì có lý do là tại sao các bà nói nhiều đấy không phải là lải nhải mà một cái gì mà thí dụ như chuyện trong gia đình, thí dụ như có chuyện gì nhờ các ông bảo làm nhưng mà rồi các ông cứ để đó thì các bà lại nhắc, mà mỗi một lần nhắc thì các ông khó chịu bảo biết rồi nói mãi, nhưng mà tại vì chưa làm xong thì các bà lại nói nữa. Thành ra nó đâm ra là lải nhải.
Cái đó nó là điều thứ ba trong cái 7 cái bí quyết nuôi dưỡng tình bạn trong hôn nhân, đó tức là lắng nghe nhau. Nếu mà có lắng nghe thì sẽ không có chuyện nói nhiều. Nhưng mà trước khi nói đến chuyện nuôi dưỡng tình bạn thì phải nói đến cái cách xây dựng tình bạn trong hôn nhân. Chúng tôi xin lược qua thật là nhanh 6 cái cách này. À đó, rồi một lát nữa đến cuối thì sẽ nói đến 7 cái bí quyết nuôi dưỡng. À, thấy nó cũng rất là dễ dàng xây dựng tình bạn trong hôn nhân. Rất nhiều người nói vợ là vợ, chồng là chồng, làm sao mà là bạn được, mình phải có bạn riêng. À, nhưng mà thật ra đấy, chính người vợ hay người chồng sẽ là cái người mà sẽ đi cùng mình suốt cái cuộc đời này. Chắc ai khi mà lập gia đình cũng muốn như vậy, đâu có ai muốn nửa đường đứt cánh đâu. Thành ra đều mong ước như vậy. Và vì vậy đó, để cho cái cuộc hành trình hôn nhân nó thú vị đó thì phải biết cách xây dựng cái tình bạn ngay. Đầu tiên là biết rõ về người bạn đời. À, rất nhiều cặp vợ chồng lấy nhau mà không biết nhau, đến khi về lấy nhau rồi mới ngã ngửa ra. Tức là phải hiểu rõ từ những chi tiết nhỏ đến lớn, như là khó khăn trong công việc hiện tại như thế nào, những cái phim thích, những loại phim ảnh nào, những bài hát nào, lý tưởng, ước mơ, niềm tin này kia như thế nào, để mà cả hai cùng có những cách ứng xử cho thích hợp với nhau, làm hài lòng nhau. Cái điều thứ hai là tìm kiếm những ưu điểm của bạn đời. Bây giờ mình viết ra giấy tất cả những ưu và nhược điểm của người kia, cố gắng tìm ưu điểm hơn là nhược điểm. Sau đó thì thôi mình xé cái nhược điểm vứt đi, giữ lại cái ưu điểm thôi. Mỗi khi xảy ra cãi vã, xung đột thì hãy nhìn vào cái cột ưu điểm của người bạn đời để thấy rằng bạn đời vẫn xứng đáng để mình gắn bó lâu dài. Điểm thứ ba là tìm kiếm điểm chung. Hầu hết những cuộc hôn nhân bền vững là do người trong cuộc tìm thấy sự cảm thông và chia sẻ ở những cái điểm chung, cùng nếu không cùng được sở thích thì cũng cùng ước mơ, cùng niềm tin, cùng quan điểm sống. Thứ tư là dành thời gian cho nhau. Cái điều này cần lắm trong hôn nhân, cuộc sống bận rộn là mình không có thì giờ bên nhau, cho nên ít nhất phải dùng những ngày cuối tuần hay là hẹn hò với nhau lâu lâu lại dating một tí, đi uống cà phê, hoặc là những cái điều nhất là tạo không khí hài hước. Cái điều này thì anh Phục với có được trời sinh cái tính hài hước, cho nên cũng làm cho những cái mỗi khi mà có những vấn đề căng thẳng nó nhẹ đi rất là nhiều. Thứ năm là giao tiếp bình đẳng thoải mái, thì cái điều này là cái căn bản của tình bạn rồi. Luôn luôn là ngang hàng, tự nhiên như là người bạn vậy.
Và trong đó đòi hỏi cái tôn trọng lẫn nhau đó.
Đúng, chắc chắn rồi, nếu đã bình đẳng thì phải tôn trọng, tại vì đâu có ai hơn ai đâu. Và cái điểm cuối cùng để mà xây dựng tình bạn là thái độ ghi nhận, biết ơn. Hãy thể hiện cái sự ghi nhận, biết ơn bằng lời nói lẫn hành động, thay vì xem đó là cái điều đương nhiên mà vợ chồng phải làm cho nhau. Đa số vợ chồng cứ nghĩ rằng ồ, vợ với chồng thì phải làm như vậy, đương nhiên rồi, phải nấu cơm cho tôi ăn, ông chồng phải đi làm đem tiền về nuôi gia đình là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà không, cái lời cảm ơn đúng lúc trong hôn nhân sẽ giúp người kia cảm thấy là những cố gắng của họ được ghi nhận và trân trọng, và như vậy muốn làm nhiều hơn. Với Thành Phục, với Kim Thoa có thêm góp ý kiến gì vào trong 6 cái điểm này để mà xây dựng tình bạn trong hôn nhân không?
Cái điều mà quan trọng là biết lắng nghe nhau. Chữ Việt Nam nó có cái chữ lắng nghe là rất là tinh túy. Nghe mà không tai này sang tai kia thì không phải là phải lắng nữa mà.
Tức là lắng nghe mà không lắng.
Thường các bà là à, nó vừa chưa nói hết nửa câu thì đã chặn lại rồi, đã cằn nhằn.
Tức là các bà đã biết ý chồng hết rồi.
Anh không có vẻ ấm ức cái chuyện bị cằn nhằn.
Không, ông nào cũng vậy đó. Thành ra nó hay có cái câu nói là các bà nói nhiều phải mà anh Phục. Thành ra khi mà nói cái đề tài này nghe anh Phục nhắc như vậy đó, thì làm sao để cho các bà để không thành nói nhiều, cá nhân chúng tôi cũng rút cái kinh nghiệm đó. Mình nhờ một cái việc gì đó mà cảm thấy rằng là nói mỗi một lần mình mới nhắc một hai, mới lên tiếng hỏi là biết rồi nói mãi. Thành ra mình đã biết ý thôi, mình làm được, mình làm luôn khỏi nhà.
713-664-8002 cái thính giả gọi dậy đầy đường dây rồi. Chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À.
Alo.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh. Dạ, xin được biết quý danh.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Vâng, nếu
vậy. Vâng,
vâng, mời chị.
Xin mời chị, chúng tôi nghe rồi. Vâng, xin mời chị lên tiếng đi. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây.
Vâng, chắc đường dây chị có trục trặc đó, xin mời người sẽ tiếp.
Vâng, xin chị gọi lại nhé.
Alo. Này,
vâng, nãy giờ chị alo hoài mà chúng tôi cũng nghe hoài.
Chị có nghe được chưa?
Alo. Alo, vâng. Có phải tôi không ạ?
Dạ, mời.
Dạ, đúng ạ. Vâng, đúng ạ. Xin được biết quý danh.
À, vâng, dạ vâng. Dạ, thưa tôi thì bà Dũng đây.
Dạ vâng, chào bà Dũng.
Tôi thấy là trong cái hôn nhân vợ chồng á, thì tôi lập gia đình là tôi được 4 rồi.
Vâng.
Dạ. Thì tôi thấy một cái điều dính là vợ chồng cái nào cũng có sự táo rộn, nhưng mà đừng có để cho quá đáng. Bằng cách á, thì trong gia đình á, thì mình phải thật biết người chồng.
Vâng, nhưng mà submit người chồng tức là mình phải tôn phục người chồng phải không
bà? Mình phải tôn trọng người chồng. Cho dầu mình là công chúa mà mình lấy cái anh bắn thang, thì cái anh bắn thang mình cũng phải trở thành phò mã. Khi đúng. Nào cũng phải nghĩ như vậy thì là mình tôn trọng anh. Thứ hai nữa là tôi thấy rằng là nhà tôi là thầy giáo. Anh lúc mà tôi còn học với anh á, thì anh cứ dạy rằng là trên môi lúc nào tôi cũng muốn anh chị là có cái chữ xin lỗi và cảm ơn.
Vâng.
Dạ, thì khi chúng tôi lập gia đình với nhau, chúng tôi áp dụng cái câu đó và chúng tôi cũng dạy con cái chúng tôi là phải cảm ơn và xin lỗi.
Nhưng
và
mà bà Dũng có nghĩ bà Dũng là bạn của chồng không?
Dạ.
Dạ, giữa ông bà có tình bạn không?
Dạ, có tình bạn không hả? Dạ có chứ.
Vâng.
Dạ, khi tôi lập gia đình với nhà tôi không có thời yêu đương. Tại vì cái lúc mà tôi lập gia đình là 60 mấy thì không có yêu đương đâu. Yeah. Nhưng mà tôi được giáo dục rằng là người đàn bà phải submit chồng. Dạ. Yeah. Mà nếu mà có qua thời gian yêu đương thì cái đó còn tốt nữa.
Yeah, vâng.
Còn gây dựng tới nó đẹp nữa. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình bây giờ mình nói đây là tình sống vợ chồng. Vâng. Thì trong cái vợ chồng chúng tôi hay đùa lắm, chúng tôi hay giỡn lắm. Từng có những cái lúc mà ngồi bàn bạc những cái gì mà về công ăn việc làm hay dạy con cái thì mình nghiêm túc, serious. Nhưng mà còn ngoài ra chúng tôi vui lắm, giỡn đùa lắm.
Vâng.
Dạ. Dạ. Thành ra là nhà tôi mất đã 8 năm rồi mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh với cái tình cảm của anh đã dành cho tôi hết.
Dạ.
Và tôi cũng dạy con cái tôi là thứ nhất các con á phải tôn trọng chồng, không bao giờ được gọi ông đó hay là cái gì phải anh em lịch sự. Tại thân người ngoài mình cũng lịch sự mà trong gia đình mình không lịch sự.
Đó.
Và tha thứ. Khi dĩ nhiên trong vợ chồng làm sao mà có những không lục đục. Nhưng mà khi nhà tôi làm cái chi lầm lỗi thì tôi nằm tôi đóng cửa lại. Thì tôi nghĩ tới cái chuyện mà tốt anh đã làm cho mình.
Đúng, dạ.
9 cái tốt lận, 8 cái tốt lận. Mà có 2 cái xấu mình đem ra mình làm vấn đề. Thì khi mình đem ra mình làm vấn đề thì dĩ nhiên nó sẽ lớn chuyện.
Đúng.
Thì đó là cái kinh nghiệm sống của tôi là.
Dạ vâng, dạ vâng, xin cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Vâng, bà Dũng nhắc nhẹ đi nhắc lại cái câu submit người chồng, tức là tùng phục người chồng. Ừ. Thì có thể cái cách dùng chữ nghe thì chắc thời nay vâng, thì nhiều người thấy là
nhưng mà trong tình đáng, yêu, vâng, trong tình yêu đương nhiên là người phụ nữ lúc nào cũng có vẻ submit cho người yêu, ít nhất là trong một cái hình thức
đúng.
Là vâng
có vẻ nếp bóng tùng quân.
Vâng.
Vâng, đó submit tức là có vẻ như nếp bóng ông chồng, trong khi ông chồng thì là giống như cây cổ thụ là che chở cho vợ, phải không anh Phục?
Không nổi. Như vậy là bà đúng mà nói có một chiều thôi, cả hai cùng submit cho nhau mới được.
Dạ vâng, đúng rồi,
submit cho nhau tức là giống như là có hai người mới khiêu cùng khiêu vũ được.
Bà ấy nói là để biết thằng bán than thành phò mã là không đúng, bán than là không bao giờ thành phò mã được.
Thằng tử của lòng nó khác là anh Tương Phục.
Anh Phục thì anh đặt trên cái căn bản tình bạn đầu tiên nó phải là cái tình bạn.
Bây giờ về tưởng tượng xem bà vợ cứ đem máy cắt cỏ nó cắt làm việc ở ngoài, trong khi ông chồng cứ ngồi đọc báo, trong hai vợ chồng đều phải làm cả. Ông chồng phải rửa bát, phải biết rửa bát, phải rửa bát hàng ngày thì thay đồng đều với nhau được.
Nhưng mà có nhiều còn... vợ thì không thích để chồng rửa bát.
Vâng. Nhưng mà cái đó là cái tự nguyện thôi.
Đúng, đúng,
nếu mà,
đúng.
Mà khi mà mình là bạn với nhau, mình nâng đỡ chia sẻ nhau hết. Đúng. Mà mình có giận nhau rồi mình cũng bỏ qua cho nhau. Phải không ạ? Đúng. Rồi mình có những người bạn ở bên này, anh Dương Phục có thấy không? Nhiều có những người bạn mà hàng tuần, nếu mà hàng tuần mà họ gặp, không phải hàng tuần, thí dụ như mình nói mà họ gặp nhau thường xuyên, mà lâu lâu không gặp là họ nhớ. Thì với người vợ cũng cũng thế, và ngại có thể là tại vì mình gặp nhau mỗi ngày mình không cảm thấy nhớ. Nhưng mà bây giờ tưởng tượng bà đi đâu vắng hay là một trong hai người đi đâu vắng đâu mất năm một hai tuần, thì bỗng nhiên mình thấy nhớ hẳn, mới thấy trống vắng, mới thấy cái nói nhiều, cái lại nhại đó, ủa sao bây giờ buồn quá. Và ông anh Phục,
đàn bà thì có cái tật là nói xong mình nói lại nữa, cũng cùng một câu chuyện nói hai ba lần, điều đó đàn ông rất là ghét, nghe một lần là đủ rồi.
Dạ vâng.
Thí dụ như vậy á, đàn bà với đàn ông khác nhau, còn các ông ấy chỉ cần nói một lần không có lặp lại. Bà Dũng mà có cái bí quyết rất hay, là bà ấy nghĩ này là những cái điều tốt của chồng, làm lỗi gì làm lỗi có một hai lỗi thôi, trong khi có 7-8 điều tốt thì sao không nghĩ, không nhắc tới. Đó là một cái bí quyết của bà Dũng rất là hay.
Vâng.
Đó là
đàn ông rất ghét bị chỉ trích, mà chỉ trích thì nhiều lắm, chỉ trích một lần ấy cứ lặp đi lặp lại hoài, cái điều đó không tốt thế nào.
Đúng, cái đó là một cái nhược điểm chung của phụ nữ. Nhưng mà các ông cũng phải lắng nghe xem tại sao mà phụ nữ lại cứ lặp đi lặp lại hoài.
Tại vì chắc là nó tái diễn, thành ra lại phải nói. Nhưng mà đó là một cái điều mà các bà, mà cá nhân của chúng tôi sẽ phải rút tỉa, là mình ráng không nói nhiều nữa.
Vâng, đúng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. 7136648002, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, quý thính giả gọi vào mà lại bỏ đi đâu. Vâng, 7136648002. Vừa rồi chúng tôi có nói đến 6 cái cách mà xây dựng tình bạn trong hôn nhân. Một khi xây dựng nó rồi, xây dựng thì dễ, nhưng mà nhiều khi nuôi dưỡng nó mới là khó. Thành ra lại có 7 cái cách khác để mà có thể nuôi dưỡng nó được. Vâng, để mà nuôi dưỡng cái tình bạn trong hôn nhân, cái điều đầu tiên đó, đại khái nó cũng giống như những cái kia, nhưng mà nó mạnh hơn, là tập trung vào cái điều tích cực như vừa rồi bà Dũng với lại anh Dương Phục vừa nói tới đó. Luôn luôn nhìn vào những cái điểm tích cực, cái đặc điểm thu hút bạn trong cái lần gặp đầu tiên. Và như vậy thì rồi cái điều thứ hai là thể hiện cái sự coi trọng, thì nãy giờ chúng ta cũng nói đến cái điều này là cái tôn trọng. Cái thứ ba là luân phiên lắng nghe nhau, điều này anh Phục cũng nói, nhưng mà không biết các bà nghe các ông nhiều hơn hay là các ông nghe các bà nhiều hơn. Đồng ý là nhiều khi các ông mới nói nửa câu thì các bà đã ngắt lời, nhưng mà nhiều khi các bà nói thì các ông ngồi đó nghe nhưng mà nó không có lọt vào tai, thành ra nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Thứ tư là hãy là một người bạn trước. Đó, muốn cái chồng hay vợ là bạn mình thì mình là người bạn trước. Thứ năm là thường xuyên hẹn hò. Cái thứ sáu là cùng tham gia một hoạt động. Cái này thì là những cặp vợ chồng làm bạn với nhau thì biết lắm, tại vì tham gia hoạt động thì rất là vui, ra khỏi khung cảnh gia đình. Thí dụ như chúng tôi hay cùng đi đi cắm trại, như Thoa Nam là hay đi cắm trại với nhau, hay là cùng làm việc với nhau cũng là một cái tốt. Và điểm cuối cùng là chia sẻ niềm tin, mục đích và cuộc sống. Như vậy đúng là giống như Saint-Exupéry nói đó, yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Thì vâng,
làm sao mà để cùng được đồng hành với nhau trong mọi việc, mà dĩ nhiên là cũng có những cái khác biệt nhưng mà vẫn đồng hành với nhau được thì tuyệt vời.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Đúng không?
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, chị em muốn nói rằng là...
Ồ, sao hơi khó nghe để... quá.
Để...
Dạ vâng, chúng tôi nghe khó quá.
Đường dây của quý vị hình như hơi có vấn đề thì
vâng,
nên không
có
nghe rất khó
gì
nghe.
Đó, khó
dạ.
Nghe quá hay là quý vị đang để speaker?
Em đang lắng nghe chị.
Dạ, bây giờ nghe rõ hơn một chút dạ. Vâng, xin chị nói sát vô trong phone dùng dạ. Vâng, vâng mời chị, vâng chị nói đi.
Alo.
Dạ, vâng, mời chị. Dạ, bây giờ nghe rõ
rất là rõ. Vâng, mời chị cho biết quý danh được không ạ?
This is Radio Saigon, KREH.
Vâng, xin chị cho biết quý danh.
Vẫn không rõ
vâng,
chị ơi.
Vâng, chúng tôi vẫn bị vấn đề thôi.
Vâng,
vâng.
Chúng ta không có nghe rõ được. Chắc là phone của chị đang xài cell phone ở chỗ nào đó, nó không bị nhiễu xạ đó. Vâng, thì chắc xin
vâng,
được mời người kế tiếp.
À, 664-8002. À, vâng, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của quý vị, nhất là trong tình bạn, trong hôn nhân. Ở đây chúng tôi đang nói đến chuyện tình bạn. Thường thường bạn bè ít khi chỉ trích nhau lắm, mà bạn bè lại cần chỉ trích nhau. Người ta bảo cái người mà chỉ trích nhau thì đó là một người bạn tốt của mình, một người thầy tốt, một người bạn tốt. À, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Vâng, quý vị đã rời làn sóng. À, vâng, khi mà anh Dương Phục nêu ra những cái vấn đề mà phái nam không thích, đó là phái nữ nói nhiều. Nhưng mà nếu mà thật sự mà ngồi nghĩ lại đó, thì nếu mà các ông thấy rằng các bà cứ nhắc lại một vài chuyện đó, tại sao là tại vì cái chuyện đó nó vẫn tái diễn hoặc nó chưa được hoàn thành. Thí dụ nhờ làm một cái việc gì hay là cái gì đó mà các ông bảo biết rồi nhưng mà nó vẫn ngày nào đó hoặc là nó cứ vẫn tiếp tục tái diễn thì các bà lại phải nói. Mà người ta bảo á, và thật ra mình cứ nhìn vào những cái hành trình mà sống bao nhiêu chục năm trời là nó nói lên đã có chấp nhận những cái khác biệt của nhau, đã tha thứ nhau, thành ra họ vẫn còn sánh bước được suốt một cái chặng đường dài như vậy, phải không ạ?
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, quý thính giả cứ gọi vào xong cứ để phone ở đó, 2-3 đường dây đều như vậy. Vâng, xin chuyển đường dây khác, xin mời ạ.
Em kính chào quý đài, kính chào quý anh chị, thưa chị.
Vâng, xin chào chị. Vâng, chị cho biết quý danh được không ạ?
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Vâng, mời chị nói đi.
Em nghe cái đề tài này vui mà nó hấp dẫn quá hả? Nhưng mà em không có đồng ý với anh Dương Phục của chị Thủy á, một điều á, là anh chưa có hiểu vợ của anh rồi đó. Tại vì người phụ nữ Việt Nam của chúng em á, là thương chồng, thương con, lo hết mọi sự. Mà cái điều gì tốt nhất là lo cho chồng con. Nhưng mà cái điều gì mà không làm được á, không làm được á, mới mở miệng nhờ chồng con. Mà nhiều khi nhờ ổng á, ổng không có chịu làm, ổng bận á, ổng bỏ qua hoài à. Thành ra ổng không làm thì mình mới nhắc. Mà mình nhắc thì ổng khó chịu, ổng nói mình nói nhiều. Thành ra quý anh chị thương á, thương quý anh á, là người chồng tốt, thương vợ con, có trách nhiệm mọi sự. Nhưng mà em tin chắc một điều là quý anh chị chưa có thương bằng cái lòng, chưa có thương vợ mình bằng cái lòng của mình. Để mình đặt mình vào người vợ mình, mình nhìn cái ánh mắt, cái lời nói, cái cử chỉ của vợ mình cần cái gì ở nơi mình về cái mặt tinh thần. Nhưng mà mấy anh chị có đem tiền về là đủ rồi. Rồi mấy anh chiều cái ăn cơm, cái lên cái cầm tơ đó làm cái gì tới sáng luôn. Thì vợ không nói thì không có nói nhiều. Mà hãy họ nhắc mày đụng cái tự ái mình, cái mình nói nhiều. Thành ra mấy anh hơi ăn hiếp vợ cái chỗ này. Mà cái này không có sửa được đâu, có sửa bên ngoài thôi. Cái này là cái bản chất mà hình như nó cũng hơi ích kỷ trong đó, nó lòi ra. Thành ra phải sửa từ cái bên trong á. Mà muốn sửa thì mình sửa không có được đâu. Phải đến với Chúa rồi Chúa thay đổi thôi chị.
Vâng, cái đó phải trông chờ vào niềm tin thôi. Đúng vâng. Rồi, trời sinh ra đàn ông thì vẫn có cái máu như vậy, cái tính như vậy. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều đã nói lên thành tiếng nói. Chắc nhiều người phụ nữ vâng. Cũng thấy phần nào đồng ý cái điều này. Nhưng mà đúng như vậy, bản chất đàn ông thì thường thường không, rất là tự ái vâng. Không bao giờ thích bị nói tới. Thành ra mà không ai sửa được, tại vì không thấy đó là vấn đề
vâng. Mà cứ thấy mà cứ nói một cái chuyện đó, cho dù cái chuyện đó nó cứ tái diễn hoài họ vẫn bực. Nhưng mà đó cũng là
anh
một
Phục,
cái
anh đâu có đề gì trả lời.
Để cho anh Phục cho ý kiến.
Vâng, các bà nói rất là đúng. đàn ông là không thích bị trích mà nhiều lần quá. Đa số là đều dù cái điều đó có lỗi, mình biết được lỗi bằng cách khác, chứ không có bằng cách là phải xin lỗi, cảm ơn, rất là khó trong cái đời sống vợ chồng hàng ngày.
Nhưng mà đó là một trong những cái điểm căn bản để mà xây dựng cũng như nuôi dưỡng đó anh Phục ạ. Đó là phải biết xin lỗi và biết cảm ơn, biết ghi nhận. Chứ không phải đương nhiên, các ông thì thường thường cứ chưa coi như cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên.
Vâng, nhưng mà đôi khi ấy, để đỡ lời cho anh Dương Phục thì chúng tôi hiểu rằng là người Việt Nam mình nhiều khi các ông không có nói qua lời nói. Nhưng mà các ông chứng tỏ bằng hành động thì các người vợ cũng đón nhận đó là thiện ý. Thí dụ như bình thường các ông không có làm những cái cử chỉ có vẻ ân cần. Nhưng mà thay vì xin lỗi thì các ông có vẻ tỏ ra ân cần chăm sóc hoặc một cái gì đó, các bà biết ngay là các ông đã tỏ thiện chí là đủ rồi.
Nhưng mà khi mà trong lúc đang làm cái hành động như vậy đó thì không có nên có cái lời nói lại đi ngược lại cái hành động.
Vâng.
Hành động làm như vậy muốn tỏ ra thấy, nhưng mà vì cái tự ái thành ra miệng lại nói ngược lại, thành ra đem ra mất đi, mất công, đã mất công mất sức mà lại mất cả credit nữa. Thì không biết là cái điều này chúng tôi vẫn hay tấn công các ông hơi nhiều. Anh Phục.
Vâng, là bạn với nhau là phải thông cảm với nhau, từ cả biết cái tật xấu của nhau nữa và chấp nhận cái điều đó. Không có vợ chồng nào mà không cãi nhau bao giờ, phải cãi nhau mới ra được cái nhẽ.
Đúng.
Nhưng mà cãi tới cái mức nào phải đặt cái tầm mức của nó ở cái mức độ tới đâu thì biết ngừng. Thì đó mới là bạn bè.
Anh Phục nói đến cái điểm cãi nhau đó cũng rất là lý thú, tại vì đó nhiều khi đó đối với có nhiều người cái chuyện đó là chuyện tranh luận, là nói chuyện, là đối thoại, nhưng mà đối với nhiều ông á thì lại cái đó lại là cãi nhau, lại là gây sự, hay là nhiều khi mấy ông chồng cũng có cái tính hay thích tranh luận đó, thành ra khi mà nói chuyện tranh luận thì các bà lại cho là ông chồng muốn gây chuyện hay là nói hơi lớn giọng thì lại bảo là cãi nhau, trong khi thật ra người ta chỉ muốn nói chuyện thôi, nhưng mà cách thức mỗi người mỗi khác, có người nói to, có người nói nhỏ, có người nói mạnh bạo, có người nói
sôi nổi,
đúng. Đó, thành ra cho nên cái sự hòa hợp, cái điểm chung nó rất là quan trọng. Nhưng mà anh Phục cũng nói ra một cái điểm rất là đáng quý, tức là phải biết những cái nhược điểm của nhau và chấp nhận cái điều đó.
Vâng.
Phải không?
Thành ra người gọi là những người bạn đã biết nhau rất nhiều, thành ra họ chấp nhận những cái khác biệt, những cái xấu của nhau mà vẫn chấp nhận. Có nghĩa là không cảm thấy phật lòng bởi vì họ đã biết đó là cá tính.
Thật sự ra nếu mà nói đến tình bạn thì không ai trông đợi nhiều lắm ở bạn. Bạn nhiều khi chỉ là một cái người chỉ có ngồi đó cho mình nghe thôi, nghe mình nói thì chẳng cần làm cái gì hết trơn á, là cũng trở thành những người bạn quý nhất.
Vâng.
Đó, những khi mà cần tâm sự, cần nói gì. Cho nên người ta không trông đợi nhiều ở người bạn đâu. Người ta chỉ cần một cái người biết thương yêu, biết hỗ trợ. À, biết khuyến khích và biết lắng nghe.
Vâng.
À, đó. Nhưng mà chị người ta đòi hỏi nhiều hơn là vợ với chồng.
Vâng. Nhưng mà chị Thủy nói đến cái đó, chúng tôi nhớ đến cái cuốn sách mà người đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim đó. Cũng một cái cách nói đó, nhưng
sao
mà...
Sao Kim hay sao vệ? Vệ tinh? Venus?
Vâng, Venus. Thì vâng. Người ta cứ nói nôm na là như thế. Có nghĩa là đến từ hai cái hành tinh khác nhau. Cũng một câu nói đó, nhưng mà người nghe... À, thí dụ như các bà mà... kể một câu chuyện có vẻ như là hơi than thở, hôm nay đi làm mệt quá, thì các ông đón nhận bằng cách là ồ phải giải quyết, một là nghỉ ở nhà.
Đúng.
Hay là bây giờ cô muốn cái gì hay em muốn cái gì bây giờ làm sao,
hay là sắp sửa than cái gì đây.
Để, nhưng mà các bà chỉ nói thôi, chỉ là để đúng. Nói giống như là mình tâm sự, nhưng mà các ông nghĩ rằng đây là một lời than mình phải giải quyết. Đó, thành ra cả trong
hoặc là than nhắm vào tôi đây.
Vâng.
Đó,
hay là
khổ như vậy.
Đấy, thành ra nếu mà mình biết ý nhau và mình nếu mà các ông tìm đọc cái cuốn sách đó một tí xíu, vài trang đầu thôi, cũng thấy rằng là thì ra những, tại vì chính cái tác giả mà viết ra cái cuốn đó, họ bảo rằng thì ra từ khi họ vớ lẽ ra thì cuộc sống gia đình nó hạnh phúc lắm, là bởi vì họ không có những cái nhìn mà negative hoặc là không có cảm thấy giận dỗi, tại vì họ hiểu cái ý đó không phải là cái người nói ra với cái ý đó, hình như nó khác hẳn nhau.
Vâng, nhưng mà chúng ta đang nói về cái tình bạn ở trong hôn nhân, thành ra làm sao xây dựng được, nuôi dưỡng được cái tình bạn đó, tại vì nhiều người cho rằng cần gì phải có tình bạn trong tình yêu, tại vì cái đấy là thừa rồi, chỉ có tình bạn trở thành tình yêu, làm gì có chuyện tình yêu mà lại không có tình bạn, đương nhiên rồi. Nhưng mà thật sự trong cái cách cư xử không phải là bạn thế nào, trong cái cách xưng hô của ngôn ngữ Việt Nam cũng vậy, luôn luôn là anh và em. Người vợ có hơn tuổi chồng, nhiều khi hơn chồng 50 tuổi thì cũng vẫn gọi là anh xưng em. Vâng. Thành ra trong cái cách xưng hô nó đã đặt ra cái thứ tự rõ ràng như thế, khó lòng có cái sự bình đẳng. Rồi thì trong cái đời sống thường ngày cũng vậy, trong chương trình này trước đây có lần thính giả cũng đã từng nói rằng vợ là vợ chứ làm sao vợ mà là bạn được, tại vì vợ làm sao thay được với những ông bạn nhậu, những ông bạn thể thao, những ông bạn mà
vợ cũng ngồi thí dụ như nhậu. Vâng, cũng ngồi ăn uống, các bà không uống rượu nhưng mà các bà cũng ngồi chơi nghe ngóng cùng đồng hành. Và nhất là khi các ông cần, tức là đau ốm, thì lúc đó người bạn nào, đúng như hồi nãy người đầu tiên gọi vào ông Hưng phải không ạ? Ông Hưng bảo ở trong bệnh viện mở mắt ra là thấy vợ mình. Những cái lúc gọi là cận kề mà cần bạn nhất thì bạn thật là ai, lúc đó mình mới thấy rõ phải không ạ?
Đúng như vậy, đúng như thế. Người ta vẫn nói rằng cái tình yêu thì nó mù lòa nhưng mà tình bạn thì nó sáng suốt hơn. Thành ra khi chúng ta giữ được cái thế làm bạn với nhau, cũng như khi vợ chồng giận nhau thì hãy quên cái người chồng trong cái con người đó đi, mà hãy nhìn cái người bạn trong cái ngày đó. À, thì mình sẽ dễ thương yêu, dễ chấp nhận hơn, phải không anh Phục?
Đúng như vậy. Cái cách mà làm thế nào để trở thành bạn là cái điều quan trọng nhất. Là nói vừa phải thôi, tới đâu mới có kết quả, nói nhiều thì càng nói nhiều thì càng ít kết quả hơn. Cái điều đó là các bà cần phải nhớ.
Các bà cần phải nhớ, còn các ông thì cần phải nhớ điều gì chúng ta?
Ông cái này để anh Phục hỏi. Vâng, đúng, các bà ráng nhớ như vậy thì tự nhiên các ông không có cái thành kiến là các bà nói nhiều. Rồi mà nhất là biết ra các ông thích cái gì. Thí dụ như các ông thích bạn bè là đến chi. Các bà thì tâm sự hay nói ra, nhưng mà các ông nhiều khi chỉ ngồi tán dóc là các ông thích, hoặc là nhâm nhi. Thì bây giờ các ông nhâm nhi rượu bia thì các bà nhâm nhi nước ngọt, hoặc các bà uống trà, nhưng mà mình cùng nói chuyện, cùng đi chơi, cùng nó là tất cả làm mọi sự với nhau, phải không ạ?
Nhưng mà gì thì gì chứ nói, nếu nói đến đời sống hôn nhân ấy, thì thường thường hình như là phụ nữ có cơ hội học hỏi nhiều hơn đàn ông, tại vì phụ nữ hay tâm tình, hay chia sẻ, hay tìm hiểu, hay tìm cái giải pháp. Nếu mà cảm thấy khó khăn trong đời sống hôn nhân thì đi tìm, đọc sách vở, nghe kinh nghiệm người khác.
Thì đó là cái sự khác biệt giữa phụ nữ
hoặc
với đàn ông.
Trong niềm tin tôn giáo thì cầu nguyện, tĩnh tâm, ngồi thiền, thành ra dễ ấy được. Còn thường thường các ông á thì
không
hay tìm cách. Giống như là trong cái cuốn sách nhưng mà nói đến đàn ông đến từ sao hỏa đó, là chui vào trong cái hang của mình, xong rồi ngồi đó gặm nhấm cái vết thương
hoặc
của mình,
hoặc là ngồi đó nhâm nhi rượu để quên đời.
Đúng,
vậy
để
thôi,
quên đi, thay vì là tìm cách giải quyết. Cho nên ít có cái cơ hội, về một phương diện nào đó ít cái cơ hội học hỏi
thành ra những người
trong
nào
cái đời sống hôn nhân hơn phụ nữ.
Vâng,
giờ hỏi rất giỏi về những cái vấn đề đời nhưng mà trong đời sống gia đình thì ít hơn,
hoặc là về kỹ thuật đó. Nhưng mà nếu mà bởi vậy mà Kim Tham mới nói rằng cái sự khác biệt giữa người đàn ông và người đàn bà khác nhau nhất là ở cái chỗ đàn bà để ý để tứ một tí là họ học, họ nhận biết những cái đó để họ rút tỉa kinh nghiệm. Nhưng các ông lại hời hợt không để ý, thành ra nó có những cái khó khăn là ở chỗ đó. Thành ra anh Dương Phục có đồng ý không, nếu các ông chỉ mà bây giờ các bà nói ít thôi, nói một câu thôi, nhưng mà các ông suy nghĩ về câu đó và nếu mà thấy nó đúng vậy thì các ông cũng đồng ý phải không ạ?
Đồng ý hoàn toàn, nghĩa là cũng biết nghe vậy, không phải là không biết nghe.
Cũng biết nghe bao
nhiêu. Thế nhưng mà cái cách nói, cái giọng nói, cái cách diễn tả vấn đề.
Đối với các ông cái điều đó cũng quan trọng lắm, tại vì cái cách nói của các ông thường thường nó dễ đe dọa, người ta hay gọi là cả vú lấp miệng em đó. Đó, các ông thì hay nóng nảy hơn đàn bà, các ông hay to tiếng hơn, hay quát nạt hơn, hay cho mình cái quyền hơn, thành ra cái đó cũng là một cái cách cũng rất là quan trọng. Trong khi nếu đàn bà muốn, nếu muốn phụ nữ ngọt ngào dịu dàng thì các ông cũng cũng phải ngọt ngào dịu dàng trước. Ai mà không ưa cái sự ngọt ngào dịu dàng? Nhưng mà thường thường đó là người ta gọi là có qua có lại mới thoại lòng nhau.
Vâng, thành em mới có cái câu mà chắc anh Dương Phục cũng đồng ý đây. các ông mà muốn cho các bà là thiên thần cũng rất dễ, cũng tùy ở các ông, mà các ông muốn cho các bà thành quỷ dữ cũng là do các ông. Không, mình dùng cái quỷ dữ đây có nghĩa là dữ dằn đó, hay là không như ý các ông, cũng là do các ông, người ta bảo thật sự là các ông điều khiển đó.
713-664-8002. Đàn bà thì thường thường được một thì cho hai, nhưng mà nếu mà không được một thì cũng hay đáp, nhiều khi cũng đáp lại thành hai thành ba chứ không phải không. 713-664-8002. Chủ đề ngày hôm nay là nói đến cái chuyện mà xây dựng tình bạn ở trong hôn nhân, cho nên chúng tôi rất mong được nghe những cái kinh nghiệm sống của quý vị trong cái việc mà làm bạn giữa vợ chồng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ đây.
Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, ta tên Phượng ạ.
Dạ vâng, chào anh Phượng.
Dạ, đây là cái vấn đề là hai vợ chồng tôi là sống 39 năm rồi. Nhưng mà có tôi chỉ nói cho đàm radio biết, mấy các chị biết. Khi người đàn bà mà tiền mãn kinh rồi đó, thì nó khùng đi lúc nào không biết đâu. Ok, tôi đã sống 39 năm trong gia đình, tôi lập gia đình năm 19 tuổi đến năm 58 tuổi đó. Tới khi mà đi chơi bạn bè rồi về nói chuyện đầm bậy đầm bạ, nên tôi chỉ nói vậy thôi. Khi mà người đàn bà mãn kinh đó, thì chịu khó đó, phải giữ cái phong độ, tư cách, đừng có nói chuyện đầm bậy với chồng mình.
Nhưng mà nếu mà ông Phượng biết như vậy thì có khuyên vợ đi bác sĩ không?
Vâng, tại vì
đây là vấn đề tâm sinh lý rồi, vâng, không còn là một cái, không còn là cái sự tự nhiên của cái người đó, không phải là cái tính của người đó nữa, mà là do ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Nhưng mà rồi nếu mà nói đàn bà như vậy thì đàn ông trong cái tuổi mà hồi xuân đó thì cũng nhiều vấn đề lắm phải không ông Phượng?
Dạ không, dạ em đã nhịn nhục rồi. Nhưng mà còn vô nhà và thích dao dí em chạy nữa.
À, cái đó là anh phải khuyên là phải đi gặp
chắc
bác sĩ đó.
Chắc chị bị bệnh nặng quá.
Vâng, bị sáu chân.
Kêu bác sĩ thì không đi, uống thuốc thì không uống.
Rồi
đi chơi bạn bè thì khoái lắm.
Vâng, thành ra nhiều khi nghe bạn nghĩa là gọi là bè đó, thành ra nhiều khi suối bày hay là không đúng.
Nói là khách bè chứ đâu phải là bạn.
Bây giờ anh chị còn sống với nhau không?
Dạ.
Bây giờ anh đang còn tiếp tục sống như vậy không?
Ly dị xong á, sau này á 18 tháng rồi, tới xin lỗi thì là em tha thứ, nhưng mà bây giờ á nhà bán 110.000, bây giờ mua là 200.000, em không đủ tiền mua thì em phải dọn đi.
Ồ. Vâng.
Đó nữa, bây giờ á là xin lỗi này cái nọ, xin lỗi mới muộn rồi.
Đúng, đôi khi quá muộn phải không ạ? Vâng, xin
chào. Tiền bạc gia đình đó, tụi em tính đó là năm nay nè, là xây nhà mới khoảng 200.000 đô la đó. Nhưng mà đó, tự nhiên nghe bạn bè nó có tiền nhà, bắt đầu là khùng điên chia tài rồi đi ra ngoài có 2 ngày thôi à. Rồi vâng. Xong là ly dị.
Dạ vâng.
Khùng điên chia vừa thôi.
Quá, vâng. Vâng, rất là buồn nghe cái câu chuyện của anh, xin chia buồn với anh Phượng. Đây là cũng là một cái trường hợp cũng hơi quá độ.
Vâng,
đã lấy nhà 39 năm rồi mà còn như vậy thì đáng
coi như là
đáng buồn quá.
Đã đi một cái hành trình rất là dài. Đúng. Nhưng mà anh Phượng ơi, nếu mà anh đã đi một cái hành trình như vậy mà anh đã biết là chị trở tính, chị
biết
tại vì như vậy,
vâng.
Và bây giờ chị trở lại, chị xin lỗi như vậy, và nếu mà chị thay đổi thật thì chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội.
Không,
đó.
Anh nói đó.
Anh nói là
anh có chấp nhận, nhưng mà có điều nó cũng quá trễ rồi.
Vâng, quá trễ về vấn đề vật chất một tí.
Mọi cái. Nhưng mà không
nhưng mà
biết
mình
rằng
vẫn cứ thay làm lại.
Nếu còn tình yêu, nếu có sự tha thứ và nếu có lòng quảng đại,
vâng.
Nó đòi hỏi nhiều cái nếu lắm. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À, dạ, hello, dạ, xin chào cô Thanh Thủy và chú Dương Phục, như là cô Kim Thoa.
Dạ, xin được biết quý danh của chị.
Dạ, cháu tên là Hồng á.
À, Hồng, vâng, chào Hồng. Sao, Hồng có là bạn dạ. với chồng không?
Dạ, có. vừa làm bạn mà vừa là vợ chồng, hai vợ chồng cháu lấy nhau được 25 năm, 26 năm.
À,
thì, dạ, thì nói chung là cái người phong tục Việt Nam mình sống là cái người phụ nữ lúc nào cũng phải là chịu là hy sinh, thiệt thòi, lo cho con, lo cho chồng. Thì cái đó, cái hạnh phúc thì nó mới được lâu dài, mới được bền vững. Thì nói chung là ở cuộc sống bên Mỹ rất là khổ, rất khó khăn. Chồng cũng đi làm 10 tiếng, vợ cũng làm 10 tiếng. Nhưng mà về nhà thì vợ phải nấu ăn, phải lo việc nhà, rồi chồng thì chỉ về đến nhà là coi tivi rồi đọc báo rồi ngồi ôm điện thoại. Nhưng mà cái đó nó cũng quen bình thường, nếu mình chịu hy sinh một chút đó thì gia đình rất là hạnh phúc, là êm ấm. Nói chung là cái nói chung là người phụ nữ mình phải chịu hy sinh thì cuộc sống của mình mới được bình yên. Đó là như vậy, và theo cái kinh nghiệm của cháu sống là như vậy đó cô.
Vâng, vậy thì Hồng đã thực hiện đúng cái câu người ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tức là trách nhiệm nhiều là ở người người đàn bà, phải không Hồng? Như vậy thì có bình đẳng không? Như vậy thì như vậy là có cái sự bình đẳng không? Hay là chị đàn bà chịu thiệt thòi quá?
À, dạ thì nói chung là cũng hơi thiệt thòi chút xíu. Nhưng mà mình nhìn lại ok, chồng mình thì cũng tốt cái này, cũng tốt cái kia. Chồng mình cũng giỏi lắm, cũng lo làm ăn, cũng lo học hành, cũng lo một cái người chồng, người cha trong nhà. Thì chỉ có tập xấu một cái là chứ tự nhờ chồng làm này kia, chúc chồng không làm, cứ hẹn hoài rồi mình phải nhảy. Rồi nhảy hoài cứ kêu là mình nói nhiều, cho là mình bị mang tiếng là hay nói nhiều, lắng lướt chồng hay là ăn hiếp chồng. Thật sự là cái đó không có, tại vì người chồng không có chịu phụ làm, rồi nói hoài cái người người chồng không chịu nghe, rồi mới bực bội, mới là nói có nhiều. Khi nói lớn tiếng quá chồng kêu mình ăn là mình không tôn trọng chồng. Nhưng mà thật sự là mình cũng rất là tôn trọng chồng con cái rồi trong cái gia đình lắm đó cô. Nhưng mà cuộc sống mà quá khổ thì mình nhiều khi mình cũng bực bội, mình nâng cằn nhằn vậy thôi, chứ không phải là mình muốn cằn nhằn người đàn ông. Tại vì người đàn ông nói chung dù sao cũng là một cái cây cột chính trong gia đình. Đàn ông lúc nào tính toán giỏi giắng, lo làm ăn, lo cho con cái. Người phụ nữ cần thất nghiệp được, chứ đàn ông người ta đâu có thất nghiệp, ta phải đi xin việc làm này đi làm nọ để
nuôi đúng như vậy
cuộc sống gia đình. Dạ.
À, cảm ơn
Hồng. Nói chung là trong một cái hành trình lúc nào cũng có người phải hy sinh hơn, phải không ạ?
Vâng,
và tuyệt vời là để cả hai cùng chia sẻ. Nhưng mà nếu mà không được cả hai cùng chia sẻ thì thường thường người phụ nữ gánh nhiều hơn chút.
Không, nhưng mà thật ra có hy sinh cái đó, nhưng mà rồi để rồi thấy được cái hạnh phúc, thấy được con cái lớn khôn, vâng, thấy được gia đình êm ấm thì cũng làm cái giá đáng. Làm cái gì mà không phải trả giá?
Đúng vậy.
Thành ra đó là cái giá cũng rất là nhẹ. Vâng, quý thính giả, chúng tôi phải cáo lỗi với quý thính giả đang còn trên đường dây, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ chỉ còn đủ giờ để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay. Mời anh Dương Phục rồi Kim Thoa.
Nói chung là mình có thể kết thúc là nếu vừa là vợ chồng vừa là bạn được là lý tưởng nhất, và nếu không được thì nữa thì ít nhất là phải có sự kính trọng, tương kính rất nhau thì sẽ có hành một gia đình hạnh phúc.
Vâng, là rồi Kim Thoa.
Vâng, đúng như thế, làm bất cứ cái gì mà nếu mình cũng tôn trọng nhau như là bạn, tại vì bạn nó lâu mới gặp, thành ra là mình rất là gọi là chiều chuộng mà rất là thoải mái với bạn để mà tha thứ bỏ qua hết. Thì nếu mà mình cũng đối xử với người phối ngẫu của mình như vậy thì tuyệt vời, phải không ạ? Và tha thứ, chấp nhận và lúc nào cũng nâng niu tôn quý nhau thì tuyệt vời.
Vâng, và chúng tôi chỉ xin nhắc lại 7 cái điều mà để bí quyết để nuôi dưỡng tình bạn. Thứ nhất là tập trung vào điều tích cực. Hãy viết xuống điều tích cực và điều tiêu cực và xé cái tờ giấy tiêu cực đi, chỉ nhìn tờ giấy tích cực thôi. Thứ hai là hãy thể hiện cái sự coi trọng nhau, không phải chỉ tôn trọng suông mà đủ mà phải thể hiện cái điều đó. Thứ ba là phải lắng nghe nhau, luân phiên lắng nghe nhau. Thứ tư thì hãy làm một người bạn trước. Thứ năm là thường xuyên hẹn hò. Thứ sáu là hãy cùng tham gia một cái hoạt động ích lợi nào cho người khác hay cho con cái. Thứ bảy là chia sẻ niềm tin, mục đích và đời sống. Và rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và chia sẻ chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Dương Phục và Kim Thoa đã cùng điều hợp chương trình này. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Chào anh Dương Phục, chào Kim Thoa.
Vâng, xin chào quý bà chủ gia đình.
Bà chủ gia đình.
Cảm ơn anh Dương Phục. Để cho các bà lo những chuyện nhỏ không thì các bà là chủ gia đình. Thành ở Việt Nam có câu là nội tướng là phụ nữ.
Nội tướng đúng như thế. Toàn là chuyện nhỏ thôi. Đa số cuộc đời là toàn là chuyện nhỏ. Và rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.